Bốn La Mã khổ Dukkha. Năm uẩn được gọi là khổ Dukkha bởi vì chúng luôn luôn bị bức bách bởi sanh và diệt. Đây là một trong ba lý do được đưa ra trong các bản chú giải. Lý do thứ hai khiến các uẩn được gọi là khổ bởi vì chúng là chỗ dựa của khổ. Chúng là những mầm mống của khổ. Và lý do thứ ba, vì năm uẩn nên có khổ, nghĩa là vì chính chúng ta là năm uẩn nên chúng ta khổ. Chúng ta khổ đau rất nhiều vì năm uẩn. Thấy một vật chúng ta không muốn thấy, chúng ta khổ. Nghe một điều chúng ta không muốn nghe, chúng ta khổ. Chúng ta không muốn sầu, ưu, nhưng chúng ta lại bị sầu, ưu và chúng ta khổ. Vì có năm uẩn này, chúng ta phải chịu đựng mọi thứ khổ như thế. Nếu không có năm uẩn, ắt hẳn sẽ không có khổ. Nhưng bởi vì chúng ta là năm uẩn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi già, đau, bệnh và chết. Vì thế mà chúng ta khổ. Nói chung, chúng ta gặp mọi loại khổ này chỉ vì chúng ta có năm uẩn. Như vậy, năm uẩn được gọi là dukkha hay khổ vì chúng là chỗ dựa của khổ. Theo nghĩa này, năm thủ uẩn cũng được gọi là khổ dukkha. Lý do thứ ba để chúng được gọi là dukkha bởi vì chúng đáng ghê sợ, đáng kinh hãi, đáng khủng khiếp. Vì năm uẩn này mà chúng ta phải thường xuyên chịu khổ, do đó chúng là đáng sợ. Vì chúng đem lại già, đau, bệnh, chết và các loại khổ khác nên chúng được gọi là khổ. Chúng ta phải hành thiền để thấy và hiểu rằng năm uẩn là khổ hay dukkha, và chúng được gọi là khổ vì ba lý do. Chúng luôn luôn bị bức bách bởi sanh và diệt. Chúng là chỗ dựa của khổ và chúng đáng sợ hãi. Để bao gồm được những nghĩa khác của khổ, ngày này dukkha thường được dịch là bất toại nguyện thay vì khổ. Tôi nghĩ cách dịch đó có khá hơn. Bất cứ điều gì vô thường là bất toại nguyện. Chúng ta muốn mọi thứ phải thường hằng. Chúng ta muốn bản thân chúng ta phải tồn tại vĩnh hằng. Chúng ta muốn sống mãi mãi. Nhưng chúng ta sẽ không đạt được những điều chúng ta muốn đó. Và do không có sự thỏa mãn với năm uẩn này, vì chúng là bất toại nguyện, chúng ta đau khổ. Ở đây chúng ta cần phải hiểu ba điều. Gì là cái bị khổ, dukkha, gì là đặc tính của khổ, và thế nào là khổ tùy quán. Dukkha nupassana hay quán khổ, dukkha. Gì là cái bị khổ? Khi chúng ta nói khổ, chúng ta muốn nói tới năm uẩn, mà vốn cũng là vô thường, anicca. Như thế, năm uẩn này vừa là vô thường và cũng vừa là khổ hay dukkha. Gì là đặc tính, dấu hiệu hay tướng của khổ? Chúng ta thấy rằng năm uẩn vốn bao gồm mọi thứ trên đời, bị bức bách liên tục bởi sự sanh và diệt. Vì thế đặc tính của khổ là sự bức bách liên tục của sanh và diệt, không bao giờ ngừng này. Không có một khoảnh khắc nào trong cuộc sống mà chúng ta không bị bức bách bởi sự sanh và diệt. Và thế nào là khổ tùy quán, dukkha nupassana, hay thấy đi thấy lại nhiều lần về khổ? Điều này có nghĩa là quan sát và ghi nhận năm uẩn trong lúc hành thiền minh sát và thấy với chính con mắt tâm của mình năm uẩn này bị bức bách liên tục bởi sự sanh và diệt. Dukkha nupassana, khổ tùy quán, là sự hiểu biết hay tri kiến bạn có được từ việc quan sát năm uẩn này. Chỉ khi bạn quan sát năm uẩn và thấy chúng liên tục bị bức bách bởi sanh diệt thì mới có được minh sát trí này và biến nó thành của bạn. Trí hiểu biết rằng năm uẩn là dukkha hay khổ chỉ có thể đạt đến khi bạn dốc toàn lực vào việc hành thiền vipassana. Không có cách nào khác để thấy được sự sanh diệt của các uẩn. Chỉ khi bạn đang hành vipassana và quan sát năm uẩn khi chúng sanh và diệt ở khoảnh khắc hiện tại, bạn mới tin chắc về sự bức bách liên tục của chúng, và bạn mới biết rằng chúng là khổ. Loại trí này được gọi là Dukkha Nupassana và là cái thấy đích thực về khổ. Tôn giả Sariputta nói rằng một vị tỳ kheo giới đức và đa văn cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn để thấy và hiểu chúng là khổ. Điều này có nghĩa là vị tỳ kheo phải hành thiền Vipassana. Ở đây có hai loại khổ, khổ bề ngoài và khổ thực. Cái khổ bề ngoài không cần phải hành thiền minh sát mới thấy và hiểu được. Bạn bị đứt ngón tay và nói, ôi khổ quá. Hay bạn va đầu gối vào một vật gì và thốt lên đó là khổ. Loại hiểu biết này chỉ là ngoài da, bạn không thực sự thấy bản chất của khổ. Bạn cảm giác một cảm thọ khó chịu liên hệ và rồi thấy nó là khổ. Bạn chỉ cảm giác nó và biết nó, không cần thiền mới hiểu được nó. Những gì chúng ta quan tâm ở đây là cái khổ thực, sự hiểu biết sâu xa về cái khổ thực. Dukkha, chú giải nói rằng chúng ta phải hiểu ba pháp. Một, gì là cái bị khổ? Hai, gì là đặc tính của khổ? Ba, gì là Dukkha Nupassana, quán khổ hay thấy khổ? Gì là cái khổ? Dukkha, điều này không khó trả lời, cũng lại là năm uẩn. Năm uẩn được gọi là khổ. Khi chúng ta nói đến khổ, chúng ta muốn nói đến cả năm uẩn, và năm uẩn bị chấp thủ, vì thế khổ bao gồm cả hai. Và gì là đặc tính của khổ? Trước tiên bạn phải hiểu ý nghĩa của Dukkha một cách chính xác. Thông thường nó có nghĩa là cảm thọ khổ, cảm giác khó chịu. Song thực nghĩa của nó sâu xa hơn thế, bạn phải hiểu nó theo những lời dạy của Đức Phật. Bất cứ cái gì vô thường là khổ, cái gì vô thường là khổ. Điều này chúng ta cần phải hiểu. Đức Phật không nói rằng bất cứ cái gì chịu đựng là khổ, hay đại loại như thế. Ngài nói rằng cái gì có bản chất vô thường là khổ. Nếu bạn biết một cái gì đó là vô thường, bạn cũng biết rằng nó là khổ. Do đó, ý nghĩa của chữ khổ ở đây không đi sâu hơn ý nghĩa của chữ khổ bề ngoài. Chúng ta cần phải đi sâu vào bản chất của nó. Để hiểu khổ, bạn phải nhớ lời Đức Phật dạy rằng bất cứ cái gì vô thường là khổ. Nếu bạn muốn biết cái gì đó có khổ hay không, cứ nhìn xem nó là vô thường hay thường. Nếu nó là vô thường, bạn biết rằng nó là khổ. Đừng sợ hãi gọi nó là khổ, Dukkha. Khi đọc những cuốn sách bây giờ, tôi không cảm thấy thỏa mãn khi thấy các tác giả của nó đôi khi nói chung chung rằng như thế là bị khổ, hay các pháp hữu vi Sankaras phải chịu khổ. Tôi không thích lối viết ấy. Chúng ta phải có can đảm để nói rằng các pháp hữu vi là khổ, chứ không chỉ nói một cách thụ động, phải chịu khổ. Vốn có nghĩa nằm dưới quyền của khổ, có khuynh hướng bị khổ hay lệ thuộc vào khổ. Một khi bạn thấy cái gì đó là vô thường, bạn có thể an toàn mà nói rằng cái đó là khổ. Những chữ khổ và Dukkha có ý nghĩa hơn chỉ là những gì xuất hiện ở bề mặt. Dukkha có nghĩa là khổ, một cái gì đó khó chịu đựng, một sự bức bách. Theo định nghĩa của Đức Phật, cái gì vô thường là khổ. Vì sao cái gì vô thường lại được gọi là khổ? Đôi khi chúng ta hưởng được những món ngon vật lạ, tình bạn tốt. Nói chung thì chúng ta hưởng được rất nhiều điều. Liệu những cái đó có là khổ chăng? Khi bạn đang thưởng thức một món ăn ngon, bạn nói, ôi, tôi đang khổ quá, nhưng theo Đức Phật, quả là bạn đang khổ. Tại sao những hoạt động dường như vô hại như vậy lại được gọi là khổ? Bạn phải hiểu những đặc tính của khổ. Chú giải đưa ra ba lý do cho biết vì sao năm thủ uẩn được gọi là khổ. Lý do thứ nhất, bởi vì chúng bị bức bách không ngừng bởi sự sanh và diệt. Bạn phải ghi nhớ chắc chắn trong tâm rằng sự bức bách không ngừng bởi sanh diệt là đặc tính của khổ. Nếu bạn muốn biết một cái gì đó có khổ hay không, cố gắng thấy xem nó có sanh và diệt không đã. Nếu có, nó phải bị bức bách bởi sanh diệt, và sự bức bách đó chính là những gì Dukkha hay khổ muốn nói. Vì thế tất cả năm uẩn, kể luôn năm thụ uẩn, được gọi là khổ, vì chúng bị bức bách không ngừng bởi sanh và diệt. Nhìn vào mọi vật trên đời, bạn sẽ thấy rằng tất cả đều bị bức bách bởi sanh và diệt, và bản thân sự sanh diệt cũng bị bức bách không ngừng bởi sanh diệt. Liệu bạn có thể tìm thấy một khoảnh khắc nào không có sự sanh diệt không? Liệu bạn có thể tìm thấy một khoảnh khắc nào mà tiến trình sanh và diệt này dừng lại không? Từ khoảnh khắc bạn nhập thai, sự sanh và diệt này đã bắt đầu bức bách bạn, và nó cứ tiếp tục như thế suốt cả cuộc đời bạn. Không có một sát na nào bạn thoát khỏi sanh diệt, luôn luôn có sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Khi bạn thấy các pháp trong lúc hành thiền, bạn ghi nhận chúng như những trạng thái sanh và diệt tiếp nối theo nhau, có lẽ cả hàng trăm đối tượng. Lúc đó bạn có ấn tượng rằng mọi thứ đều bị bức bách bởi sự sanh và diệt. Chính sự sanh diệt này là một loại bức bách. Diệt có nghĩa là sự hoại diệt, một loại bức bách, và sanh là điềm báo trước của diệt, sanh để rồi diệt, cho nên sanh cũng là một loại bức bách. Sanh và diệt bức bách năm uẩn trong từng sát na, tạo ra một sự bức bách liên tục. Sự bức bách không ngừng bởi sanh và diệt này là đặc tính của khổ. Nếu bạn có thể hiểu được khổ theo cách như vậy, bạn sẽ chấp nhận sự kiện rằng thưởng thức món ăn ngon cũng là khổ. Bất cứ cái gì bạn đang thưởng thức đều là khổ, bởi vì không có gì là không khổ. Và từ đó bạn có thể chấp nhận những lời dạy của Đức Phật rằng năm thủ uẩn là khổ. Khi giải thích Thánh Đế thứ nhất trong bài pháp đầu tiên của Ngài, cuối cùng Đức Phật nói năm thủ uẩn là khổ. Tóm lại, điều này có nghĩa rằng mọi thứ trên đời đều là khổ. Nếu bạn hiểu cái khổ này muốn nói đến sự bức bách liên tục bởi sanh và diệt, có thể bạn sẽ dễ dàng chấp nhận tính chân thực trong lời giải thích của Đức Phật. Nếu bạn không hiểu, có thể bạn sẽ muốn tranh cãi về lời dạy của Đức Phật. Bạn muốn nói về một loại hạnh phúc nào đó, một sự hưởng thụ nào đó, vân vân. Nhưng ở đây tôi muốn bạn hiểu và nhớ chắc trong tâm, ý nghĩa của khổ là sự bức bách không ngừng của sanh và diệt. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cách hiểu khác về năm thủ uẩn dưới dạng 11 phương diện liệt kê trong kinh Sila Quan Tá. Như các bạn đã biết, tôn giả Sariputta nói rằng một vị tỳ kheo giới đức và đa văn cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường. Điều này có nghĩa rằng vị tỳ kheo phải hành thiền để thấy năm thủ uẩn là vô thường, đúng như những gì bạn đã được học. Sau đó, vị ấy phải thấy chúng là khổ, cũng đúng như những gì bạn đã học. Bây giờ, vị ấy phải thấy chúng như một căn bệnh. Vị tỳ kheo giới đức và đa văn phải thấy năm thủ uẩn như một căn bệnh kinh niên. Một người mắc chứng bệnh kinh niên như tiểu đường, hoen suyễn hoặc cao huyết áp thì không được tự do, đã không được ăn những gì họ thích, mà còn phải uống thuốc và tránh ăn những món ăn nào khiến cho tình trạng sức khỏe của họ trầm trọng thêm. Họ phải luôn luôn cẩn thận, căn bệnh có thể tăng hoặc đôi lúc có thể giảm, song họ không bao giờ kiểm soát được. Bất chấp họ có thận trọng bao nhiêu, căn bệnh vẫn còn đó. Dù có quan tâm và chăm sóc cho căn bệnh kinh niên đến thế nào, nó cũng không bao giờ lành. Cũng vậy, bạn có thấy lỗi lầm của năm uẩn này nhiều bao nhiêu, bạn vẫn phải có chúng và cần chăm sóc cho chúng. Bạn phải tránh những thức ăn không thích hợp đối với cơ thể. Bạn phải tránh sống nơi khí hậu không hợp với cơ thể. Và bạn cần phải lưu tâm chăm sóc nhiều điều khác nữa, chỉ vì năm uẩn này. Vì thế năm uẩn có thể được xem như một chứng bệnh kinh niên. Vị tỳ kheo giới đức và đa văn cũng còn phải thấy năm thủ uẩn như một ung nhọt hay vết thương. Khi bạn có một ung nhọt hay vết thương rỉ chảy mủ máu và gây ra đau đớn khôn xiết, bạn phải chăm sóc thuốc men cho nó. Năm uẩn cũng như một ung nhọt, nhiều chất đáng ghê tởm rỉ chảy ra, như tham, sân, si, ngạ mạn và ganh tị, chúng rỉ chạy ra từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Những chất đáng ghê tởm ấy luôn luôn rỉ chạy. Khi chúng ta thấy một vật đẹp, cái gì rỉ ra từ mắt chúng ta? Tham. Và nếu chúng ta thấy một vật mình không thích, sân rỉ ra từ mắt chúng ta, bởi vì những chất tham sân này luôn luôn rỉ ra từ năm uẩn, nên chúng giống như ung nhọt hay vết thương vậy. Vì tỳ kheo cũng phải thấy năm thủ uẩn như mũi tên. Khi một mũi tên xuyên thủng qua thân, nó gây đau nhói mỗi khi bàn chạm tới chỗ đó. Cũng vậy, năm uẩn gây ra cho chúng ta nhiều loại khổ khác nhau. Bởi vì chúng ta có mắt, chúng ta phải chịu đựng những đối tượng chúng ta không muốn thấy. Bởi vì chúng ta có tai, chúng ta phải chịu đựng những âm thanh chúng ta không thích nghe. Chúng cũng giống như những mũi tên đâm vào trong thịt chúng ta. Và một khi mũi tên đã cắm vào thịt rồi, lấy ra không phải là dễ. Vì thế, năm uẩn phải được thấy như mũi tên gây ra đau khổ, và năm thủ uẩn phải được thấy như tình trạng khổ đau ấy. Năm uẩn cũng phải được nhìn như là akusala, bất thiện. Từ Bali nguyên thủy là agha, thống hay đau đớn, và trong chú giải nó được giải thích là dukkha, khổ. Nếu chúng ta xem từ agha này như có nghĩa là khổ, thì nó sẽ đồng như chữ dukkha, nhưng visuddhi magga hay thanh tịnh đạo lại giải thích khác. Thanh tịnh đạo mô tả agha như đáng khiển trách, đáng chỉ trích, giống như bất thiện nghiệp akusala kamma, bị những bậc thánh chỉ trích và cho ra những quả báo khổ vậy. Năm uẩn đáng bị khiển trách vì chúng đem đến cho chúng ta sự đau đớn, khổ não và những quả báo xấu. Vì thế, năm uẩn phải được thấy như bất thiện, akusala. Chúng cũng phải được thấy như sự ốm đau. Ốm đau ở đây có nghĩa là chứng bệnh từng thời, như cảm cúm, trúng thực, tiêu chảy hay ban sốt. Khi bạn bị bệnh trong vài ngày và không thể ăn uống hay làm những gì bạn thích, bạn mới thấy cái khổ của sự đau ốm này. Mặc dù nó chỉ là những chứng bệnh từng thời, nó vẫn có thể gây khổ cho bạn. Theo cách tương tự, năm uẩn không khác gì sự đau ốm từng thời ấy. Bởi lẽ chúng ta do ngũ uẩn tạo thành, chúng ta không thể làm những gì chúng ta thích. Chúng ta phải chăm sóc chúng, bảo vệ chúng và tránh những gì không thích hợp với chúng. Vì thế, vị tỳ kheo được hướng dẫn để thấy năm thủ uẩn như sự ốm đau hay chứng bệnh từng thời là như vậy. Đến đây, chúng ta đã nghiên cứu được 7 phương diện của ngũ uẩn, đó là vô thường, là khổ, là căn bệnh kinh niên, là ung nhọt, là mũi tên, là bất thiện, sầu khổ và là sự ốm đau. Cả 7 pháp này là những phương diện của khổ, dukkha. Như vậy, năm uẩn có thể được thấy như là dukkha, khổ, hoặc thấy dưới dạng 7 phương diện riêng lẻ này. Khi thấy năm uẩn là căn bệnh, mũi tên, ung nhọt, vân vân, là chúng ta đang thấy phương diện khổ của năm uẩn. Phương diện kế tiếp là xa lạ. Một người được xem là xa lạ ngoại kiều thì không nằm trong khả năng của chúng ta, bởi vì anh ta phải phục tùng đất nước khác, anh ta là một người ngoài và chúng ta không có thẩm quyền đối với anh ta, vì thế chúng ta xem anh ta là người xa lạ hay ngoại kiều. Năm uẩn phải được xem là xa lạ, không thuộc về chúng ta và là một cái gì đó chúng ta không thể kiểm soát được. Phương diện xa lạ này thuộc về vô ngã, anatta. Và bây giờ chúng ta đi đến nghiên cứu bản chất vô ngã của các pháp. Giáo lý vô ngã anatta là một nét đặc thù nhất của Phật pháp. Nó được xem là khó hiểu nhất, dễ hiểu lầm nhất và dễ giải thích sai nhất về những lời dạy của Ngài. Đức Phật xuất hiện vào thời điểm mà hầu hết mọi người đã tin tưởng mãnh liệt vào sự hiện hữu của một thực thể bẩm sinh gọi là Atta, ngạ trong Pali và Atman trong Sanskrit. Hầu như mọi tín ngưỡng khác đều tin nơi một loại Atta thế này hay thế khác. Nhưng Đức Phật xuất hiện và Ngài dạy rằng không có Atta, ngạ, chỉ có năm uẩn, và năm uẩn thì không phải là Atta. Để hiểu được vô ngã, Anatta, trước tiên chúng ta cần phải hiểu Atta hay ngã, mà vào thời Đức Phật được người ta xem như những thứ khác nhau, như một ông chủ, như một người sống vĩnh hằng ở đâu đó, như một người chủ động và như một người kinh nghiệm trọn vẹn cả lạc lẫn khổ. Theo những quan niệm này thì cũng có một cái gì gọi là cái ngã, Atta, cư trú trong thân người. Và cái ngã này là một ông chủ, nó là ông chủ của chính nó và cũng là ông chủ của thân. Một số người nghĩ rằng những cái ngã ấy là những ông chủ của họ. Chúng làm cái gì chúng muốn làm, nói cái gì chúng muốn nói, ăn cái gì chúng muốn ăn và đi chỗ nào chúng muốn đi. Nếu những người này nghĩ rằng chúng là một ông chủ của họ thì họ cứ thử ngồi thiền trong 5 phút và thấy xem chúng có giữ được tâm trên đối tượng không. Lúc đó họ sẽ thực sự thấy chúng có phải là ông chủ của họ hay không. Tâm họ cứ thường xuyên phóng đi, không chịu ở lại chỗ ông chủ của chúng muốn chúng ở lại. Đối diện với năm uẩn có sự bất lực này trong chúng ta, mặc dù chúng ta cho là chúng ta có thể nghĩ về bất cứ điều gì chúng ta muốn nghĩ, song nếu chúng ta thử tập cho tâm mình ở yên trên một đối tượng, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không phải là những ông chủ của chúng ta. Chúng ta phó mặc cho tâm của chúng ta và như vậy, ý nghĩa của Anatta hay vô ngã tự nó sẽ thể hiện cho chúng ta thấy khi chúng ta cố gắng hành thiền. Lúc đó chúng ta mới biết sự đoan chắc rằng chúng ta không phải là những ông chủ của chính chúng ta. Thực sự ra không có gì được xem là ông chủ của thân cả. Một số người vẫn nghĩ rằng phải có một cái gì đó gọi là Atta hay cái ngã đang sống trong thân này. Nó đi vào thân chúng ta ngay khoảnh khắc thụ thai hay khoảnh khắc tái sinh. Và nó sống trong thân cho đến hết đời. Khi chúng ta chết, nó sẽ lìa bỏ thân của chúng ta và nhập vào một thân mới. Nó cứ tiếp tục như thế và không bao giờ chết, dù cho thân vật lý này có chết. Đây là một niềm tin vào tự ngã, Atta, mà rất nhiều người chấp nhận trong thời Đức Phật. Bạn có thực sự thoát khỏi ý niệm này không? Một số Phật tử thậm chí cũng nói một điều gì tương tự như thế. Họ nói rằng có linh hồn hay Atta và rằng khi chúng ta chết, linh hồn ấy sẽ thoát ra khỏi miệng hay mũi của chúng ta. Vì vậy, ngay cả người Phật tử còn có niềm tin như thế, huống hồ chi là người khác. Đây gọi là niềm tin vào tự ngã, Atta, như một cái gì đó thường trú trong chúng ta. Thường ở đây có nghĩa là sẽ chuyển đổi từ thân này sang thân khác và cứ tiếp tục như vậy chứ không bị vô thường. Ngã là thường và đi hết đời này sang đời khác, hết thân này sang thân khác. Chỉ có xác thân vật lý hư hoại và chết đi, niềm tin này được so sánh với việc mặc quần áo mới. Khi quần áo đã cũ và dơ bẩn, người ta bỏ nó và thay những bộ đồ mới vào. Theo cách giải thích ấy, thì cái ngã này thường trú trong thân, và khi thân trở nên già và chết, cái ngã sẽ di chuyển sang một thân mới, vân vân.